Tội nhân nào đến kêu xin mẹ cũng phải thưa với mẹ rằng: lạy mẹ, lạy nữ vương con tội lỗi quá, chỉ đáng mẹ đuổi ra khỏi nhan thánh mẹ và trừng trị con cho xứng tội con. Nhưng cho dầu mẹ có chối bỏ con, có bắt con phải chết, con cũng cứ tin tưởng vào mẹ và đợi chờ mẹ giải thoát con. Sao thì sao, con cũng cứ phó thác toàn thân con cho mẹ. Con cứ được phúc chết trước một ảnh tượng mẹ, phó trao linh hồn con vào tình thương của mẹ, là con chắc chắn sẽ không phải trầm đọa đời đời, mà lại được lên trời hòa lời con ca tụng mẹ vào lời hoan ca của hằng hà sa số các tôi tớ của mẹ đã chết đang khi cầu xin mẹ hộ phù. Và nhờ mẹ can thiệp một cách hiệu lực đã được hưởng phúc trường sinh. Câu chuyện sau đây, bạn sẽ thấy có một tội nhân nào tin tưởng vào mẹ nhân từ mà lại có thể thất vọng trước tình yêu thương của mẹ Maria không? Người chủ quán sát nhân. Theo cha Vinh Sơn Buvio kể lại, hồi đầu thế kỷ thứ 15, trong một tỉnh Anh quốc, có chàng thanh niên quý phái tên là Eneto. Chàng đem cả gia tài phân phát cho người nghèo khó, rồi vào tu thân một đan viện. Ở đây, chàng sống một cuộc sống trọn lành, đến nỗi các bề trên quý trọng chàng đặc biệt, nhất là vì chàng có lòng thành kính Đức Mẹ cách riêng. Hồi đó, một cơn dịch tễ khởi phát hoành hành trong thành phố. Người ta vào đan viện xin các thầy dòng cầu nguyện. Đức đan viện phụ truyền cho thầy Eneto phải đến trước bàn thờ Đức Mẹ cầu xin cho thành, không được ra về trước khi được Đức Mẹ trả lời. Thầy đan sĩ trẻ tuổi của chúng ta vâng lời cầu nguyện và đợi chờ suốt 3 ngày mới nhận được hồi âm của Đức Mẹ. Đức Mẹ chỉ định phải đọc một ít lời nguyện, và tai nạn đã qua khi người ta thi hành xong lời mẹ. Nhưng thương hỡi, ít lâu sau, thầy Eneto lạnh nhạt dần lòng sùng kính Đức Mẹ. Ma quỷ bủa vây thầy bằng hàng ngàn chước cám dỗ, nhất là về đức thanh tịnh và ơn thiên triệu tu trì. Vì không đến nương cậy cầu xin mẹ, thầy đã bất hạnh để quyết định trèo tường đan viện mà đi. Lúc đi trốn, thầy qua ngang một tượng Đức Mẹ ở hành lang tu viện. Thầy nghe thấy tượng đó gọi bảo: con ơi, sao con lại bỏ mẹ? Kinh ngạc và cảm xúc hối hận, thầy quỳ gối dưới chân tượng kêu lên: lạy mẹ, mẹ không thấy con không thể ở lại được nữa hay sao? Sao mẹ không phù giúp con? Đức Mẹ trả lời: thì con, sao con lại không cầu xin mẹ? Nếu con đến cầu xin mẹ thì đâu đến nỗi này. Từ nay cứ đến cầu xin mẹ, đừng sợ gì cả. Thầy Eneto trở về đan phòng, nhưng những chước cám dỗ lại xô đến, không chịu trung thành đến cầu xin mẹ. Thầy lại quyết định một lần nữa trốn khỏi nhà dòng. Từ đó, thầy sống một cuộc đời sa đọa, hết hư hỏng này đến trụy lạc kia. Sau cùng, thầy thuê một quán trọ để làm nghề sát nhân đoạt của. Nhiều hành khách ngủ trọ đêm tại quán thầy đã bị chết oan uổng và mất hết tài vật dưới bàn tay ác hại của thầy. Cứ thế, thầy đã giết mất cả một người bà con với quan đầu hạt. Dựa theo những bằng chứng chắc chắn, ông quan này đã quyết định truy nã và xin pháp luật xử tử thầy. Trong khoảng thời gian đó, ông chủ quán ác đức kia lại vẫn khôn khéo trốn tránh và sống tự do ngoài vòng pháp luật. Một hôm có một hiệp sĩ trẻ tuổi vào ngủ tại quán thầy. Manh tâm nổi dậy, Eneto quyết định vào phòng ngủ giết chết hiệp sĩ đó để đoạt thâu của cải. Nhưng thầy thấy gì? Trên giường, thay vào chỗ hiệp sĩ kia nằm, một tượng chịu nạn đầy thương tích, ngước mắt nhân từ nhìn thầy âu yếm nói: Sao con bạc thế? Cha đã chết một lần để cứu con rồi mà chưa đủ sao? Con muốn giết cha một lần nữa ư? Nào, cứ giết cha đi. Cảm thấy lòng tràn đầy hổ thẹn, thầy Eneto bèn nức nở khóc ròng. Thầy nghẹn ngào có hai hàng lệ: Lạy Chúa con đây, Chúa xử nhân từ với con chừng nào? Con quyết định trở về cùng Chúa. Ngay đêm đó, thầy bỏ quán trọ, trở về đan viện cũ đền tội. Nhưng trên đường về, thầy gặp đội tuần cảnh và bị bắt điệu tới trước tòa công lý. Ở đây, thầy thú nhận tất cả tội lỗi. Người ta đem treo thầy lên giảo đài lập tức, không để cho thầy có cả đến thời giờ xưng tội. Thầy liền phó mình mặc Đức Mẹ. Và lúc người ta buộc dây vào cổ thầy, thì chính Đức Mẹ thân đến giữ thầy cho khỏi chết. Mọi người đã trở về cả, Đức Mẹ mới cởi dây cho thầy và bảo: Con hãy trở về đan viện mà đền tội. Khi nào mẹ mang bản xá tội đến cho, con hãy dọn mình chết. Sau khi đã trở về đan viện và kể lại hết sự tình cho Đức Viện Phụ, thầy sống một cuộc đời đền tội hết sức khắc khổ. Qua nhiều năm sau, thầy thấy Đức Mẹ hiện đến đưa bản xá tội cho thầy. Thầy liền dọn mình và chết thánh thiện. Kính chào sự sống, sự êm dịu của chúng con. Tiết thứ nhất: Maria sự sống chúng ta trong ơn tha thứ. Đi tìm ân sủng qua tình mẹ. Giáo hội dạy chúng ta gọi mẹ Maria là sự sống không phải là không có lý do. Lý do ấy không ngoài vấn đề ân sủng. Ân sủng làm cho linh hồn linh hoạt, cũng y như linh hồn làm cho thân xác sống động. Thật vậy, không có ân sủng, linh hồn coi như sống động, nhưng kỳ thật là đã chết. Theo lời sách Khải Huyền gửi một nhân vật nọ: Người ta bảo là ngươi còn sống, nhưng ngươi đã chết rồi. Apocalypse 3 câu 1. Mẹ Maria vì can thiệp xin cho tội nhân lại tìm được ân sủng họ đã bỏ mất, nên quả thật mẹ đã làm cho họ được sống vậy. Áp dụng vào mẹ lời sách phương châm sau đây, giáo hội đã nghe mẹ Maria phán trong Proverbe 8 câu 7: Những ai tìm mẹ từ buổi sớm sẽ gặp được mẹ. Những ai vội vã đi tìm mẹ ngay từ bình minh, nghĩa là đi tìm ngay vừa có thể, nhất định là sẽ tìm thấy mẹ. Cậy nương nơi mẹ Maria và tìm được ân sủng Chúa ban, cả hai cũng chỉ là một. Qua ít câu sau, Đức Mẹ lại phán trong Proverb 8 câu 35: ai tìm được mẹ là tìm được sự sống và được Chúa ban cho vĩnh phúc mai ngày. Về vấn đề này, Thánh Bonaventura kêu gọi: hãy lắng nghe, hỡi những ai khát vọng vào nước Thiên Chúa. Các bạn hãy lắng nghe đây. Hãy tôn kính mẹ đồng trinh Maria, thì các bạn sẽ được sống và được giải thoát đời đời. Thánh Bernardino Siena quả quyết: nếu Thiên Chúa đã không hủy diệt nhân loại sau tội tổ tông, thì chính là vì Thiên Chúa đã đặc biệt yêu đương mẹ Maria, nữ tử ưu ái của Chúa. Thánh nhân cũng không ngần ngại tuyên ngôn rằng: nếu ở thời đại cựu ước, Chúa sẵn lòng tha thứ cho tội nhân, thì cũng chỉ vì Đức Mẹ và vì yêu thương mẹ đồng trinh mà Chúa ban xuống những đặc ân tình thương cho đời. Mẹ Maria phát minh ân sủng. Lời khuyến khích của Thánh Bernardo sau đây thật khôn khéo biết mấy. Ngài nói rằng: chúng ta hãy đi tìm ân sủng và hãy nhờ mẹ Maria mà tìm. Hãy đi tìm ân sủng, nếu vô phúc chúng ta đã làm mất thì ta phải đi tìm lại. Nhưng hãy nhờ mẹ Maria mà tìm. Nếu chúng ta đã bỏ mất thì mẹ đã tìm lại được rồi. Theo đó, Thánh nhân xưng tụng mẹ Maria là người phát minh ân sủng. Điều an ủi chúng ta rất nhiều là Tổng thần Gabriel cũng đã minh nhiên tuyên tụng Maria là người phát minh ân sủng qua những lời: hỡi Maria, xin chớ sợ, trinh nữ đã tìm ra ân sủng. Có bao giờ mẹ Maria bị tước đoạt mất ân sủng đâu? Sao Thánh Tổng lãnh Thiên Thần lại nói mẹ đã tìm ra ân sủng? Một sự vật trước kia không có mà nay khám phá ra mới tìm lại được. Nhưng mẹ Maria lúc nào cũng khăng khít hợp nhất cùng Chúa, lúc nào cũng đầy ân sủng. Đúng hơn, lúc nào cũng tràn đầy ân sủng. Nhưng Tổng thần đã thân thưa khi cúi chào mẹ: kính chào trinh nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng trinh nữ. Mẹ Maria đã luôn luôn chiếm hữu và duy trì được ân sủng vĩnh tại ấy, thì hẳn là mẹ không tìm ra ân sủng cho mẹ. Vậy mẹ tìm cho ai? Bình giảng đoạn thánh kinh này, Đức Hồng Y Hugo trả lời: mẹ đã tìm ra cho các tội nhân, những người đã làm mất ân sủng. Ngài lại thêm: những ai bất hạnh phạm tội mà làm mất ân sủng, hãy chạy đến bên mẹ Maria, họ sẽ tìm được trong mẹ. Hãy tin tưởng thưa mẹ rằng: lạy nữ vương chúng con, của bị thất lạc phải trở về với sở hữu chủ. Ân sủng mẹ tìm ra đó không phải là của mẹ. Mẹ có thất lạc bao giờ đâu. Ân sủng đó là của chúng con. Chúng con đã vô phúc làm thất lạc. Vậy xin mẹ hãy trả lại cho chúng con tài vật mẹ đã tìm ra nó đi. Chariza cũng kết luận cùng ý nghĩa đó. Cha nói rằng: chúng ta ước ao được ân sủng Chúa ban ư? Hãy đến cùng mẹ Maria, người phát minh ân sủng. Lúc nào mẹ cũng tìm ra cho ta được. Chính vì không bao giờ và sẽ không bao giờ mẹ Maria bỏ mất tình yêu mến Chúa. Không thể có chuyện bất ngờ mẹ làm thất lạc ân sủng được. Cho nên, nếu chúng ta chạy đến cùng mẹ, nhất định chúng ta sẽ tìm được ân sủng, không thể nào sai lầm. Giáo hội cũng thúc giục chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được sống lại trong đời sống thiêng liêng, nhờ mẹ Maria can thiệp hữu hiệu cho. Giáo hội đặt lên miệng ta lời cầu nguyện năng đọc sau đây: Lạy Chúa nhân từ, xin cấp cứu chúng con là những kẻ nhu nhược yếu đuối. Xin cho chúng con được kính tưởng mẹ Thánh Chúa, được nhờ mẹ cầu bầu mà đứng lên thoát vòng tội lỗi để sống lại trong ân sủng. Ánh bình minh chiếu rạng tâm hồn. Vì thế, Thánh Lorenzo Giustiniano rất có lý khi tuyên xưng mẹ Maria là hy vọng của tội nhân. Chỉ một mình mẹ xin được Chúa thứ tha cho họ. Thánh Bernardo gọi mẹ là cái thang của tội nhân, là nữ vương từ ái, giơ tay nâng dậy các linh hồn đã bất hạnh ngã gục trên đường tội khiên và kéo họ thoát hang sâu tội lỗi mà đưa lên cùng Chúa. Thánh Austin thưa lên với mẹ: Mẹ là hy vọng độc nhất của tội nhân. Chỉ nhờ mẹ cầu bầu, chúng con mới dám chờ mong được thứ tha mọi tội lỗi. Thánh Gioan Kim Khẩu lại quả quyết: Chúa chỉ tha tội cho chúng ta khi mẹ Maria cầu bầu. Và thánh nhân lợi dụng cơ hội để kính chào mẹ: Này xin mẹ nhân danh các người tội lỗi rằng: Lạy mẹ, con kính chào mẹ, mẹ Thiên Chúa và mẹ con. Con kính chào mẹ là mẹ thiên đàng Chúa ngự. Con kính chào mẹ là bảo tọa Chúa ban xuống mọi ân huệ. Con kính chào mẹ là vẻ huy hoàng của giáo hội chiến đấu. Xin mẹ chớ ngừng lời cầu xin Chúa Giêsu cho chúng con. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa thương xót chúng con. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa thương xót chúng con trong ngày thẩm phán và bảo đảm cho chúng con được vinh quang và phúc hưởng kiến đời đời mà Chúa đã dành riêng cho những ai yêu mến Chúa. Chúng ta hân hoan ca tụng Maria là ánh bình minh. Trong Căn Tích 6 câu 9: Ai kia đang tiến lên như bình minh rạng rỡ. Đức Giáo Hoàng Innocente III nhận xét: Như ánh bình minh báo hiệu đêm tàn và ngày rạng, thì mẹ Maria cũng chấm dứt triều đại nết hư và khai sáng triều đại thánh đức. Bóng đêm tội lỗi đã tan và linh hồn bước lên triều ánh sáng của ân sủng trên đường tiến đức. Đó là một hiệu quả hạnh phúc mà ngày đản sinh của mẹ Maria sản ra trong vũ trụ, và lòng sùng kính mẹ Maria đã làm bừng nở trong linh hồn. Thánh Germano thưa cùng mẹ rằng: Ơn phù trợ của mẹ đủ xa sự chết, cánh tay cầu bầu vạn năng của mẹ mang sự sống về. Ngài cũng viết: Khi được đọc lên với một niềm yêu kính, thánh danh Maria là biểu hiệu tỏ ra linh hồn còn sống động, hay ít nhất cũng là biểu hiệu tỏ ra linh hồn sắp được hồi sinh. Thánh Bernardo nối lời: Vâng, lạy nữ vương chúng con, toàn thể nhân loại sẽ ca tụng mẹ là diễm phúc, vì hết mọi thế hệ, tôi tớ của mẹ qua mọi thời đại đều nhờ mẹ mà được sống trong ân sủng và vinh hiển thiên đàng. Thánh nhân lại thêm: trong mẹ, tội nhân sẽ tìm được ơn tha thứ, người lành được bền tâm và sự sống đời đời. Thánh Henri Creta cho ta biết, mẹ Maria là bảo chứng và là chứng vật bảo đảm những cuộc giao hòa, những ơn tha thứ của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là, khi tội nhân cầu khẩn mẹ Maria xin Thiên Chúa tha thứ và giao hòa cùng họ, thì Thiên Chúa hứa thệ sẽ tha thứ cho. Có gì bảo đảm cho lời hứa này không? Thiên Chúa sẽ cho họ một chứng vật làm bảo đảm. Chứng vật đó là Maria, người mẹ Chúa đã tuyên nhiệm làm trạng sư cho chúng ta. Nhờ mẹ biện hộ vì công nghiệp Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho hết những người tội lỗi đến cầu xin mẹ. Thánh nữ Brigitta được một thiên thần cho biết niềm vui các thánh tiên tri cảm hưởng khi nhìn thấy trước sự biện hộ này của mẹ Maria. Thiên thần thưa với mẹ đồng trinh rằng: ôi Maria là ánh sao ngời sáng, các thánh tiên tri đã nhảy mừng vì biết rằng sự khiêm nhu và cuộc đời thanh tịnh của mẹ sẽ làm khuây nguôi lòng Chúa, và xin được Chúa dung tha những người làm Chúa xung nộ. Không một tội nhân nào, dầu tội lỗi đến đâu, khi đến nài xin mẹ thương xót mà lại phải e ngại sẽ bị mẹ đuổi đi. Không, không bao giờ. Mẹ là mẹ tình thương, và vì là mẹ tình thương, mẹ hằng sẵn lòng cứu vớt những ai cơ khổ nhất. Thánh Bernardo viết: Maria, mẹ chính là chiếc tàu cứu nguy, ai vào đó nương ẩn sẽ thoát khỏi hồng thủy của cảnh trầm đọa đời đời. Trong kỳ đại hồng thủy, tàu Noe đã cứu sống cả những loài muôn thú. Sự phù trì của mẹ Maria cũng cứu thoát cả mọi tội nhân. Một hôm, thánh nữ Gertrude được mẹ hiện ra, mở rộng áo choàng cho xem thấy rất nhiều muôn thú, sư tử, gấu, hổ, báo ẩn náu trong đó, nhưng không hề đánh đuổi chúng. Mẹ Maria lại niềm nở thu nhận và vuốt ve chúng nữa. Thánh nữ hiểu ra rằng những tội nhân khi đến cầu nguyện cùng mẹ cũng không sợ phải đuổi đánh như vậy. Dù họ hư hỏng đến đâu, mẹ cũng ân cần đón nhận và cứu họ thoát khỏi trầm luân vĩnh viễn. Chúng ta hãy vào tàu này, hãy nương ẩn dưới áo mẹ. Nhất định mẹ không xua đuổi chúng ta, trái lại, mẹ sẽ giải thoát chúng ta khỏi lửa đời đời.
Con quỳ xuống ngợi khen mẹ Maria, xuôi tình yêu phù trong ngược hơi. Linh hồn con đói khát trầm trọng, mẹ muôn đời cứu giúp bao dung. Mẹ xuống muôn dân trần gian quỳ lạy.
Chân người đã dập đầu tội
mẹ.